Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Crowder Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào anh Đỗ Phúc từ Houston ạ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là mến chào Nam Phương từ Houston. Xin gọi Dallas, thời tiết như thế nào Nam Phương à?
Dạ vâng, thời tiết của Dallas ngày hôm nay cũng rất là khá nóng thưa anh. Không biết rằng là ở Houston như thế nào thưa anh?
Houston thì cũng là nóng lắm, không khác gì Dallas bao nhiêu đâu. Hôm nay lên 97 độ F rồi, trời không có thể nào mưa được, chỉ 10% mong manh mà thôi. Và lời đầu tiên xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc và xin giáo sư Khương Hữu Lộc cho một vài thông tin về thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào anh Đỗ Phúc, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ. Vâng, thị trường chứng khoán stock market trong tuần qua có một vài cái thay đổi trong tuần khá quan trọng. Thứ nhất là trong tuần stock market Dow Jones với lại S&P 500 xuống khá nhiều, rồi sau đó trở lên lại. Sở dĩ xuống khá nhiều là vì Tổng thống Trump vẫn tiếp tục cái chương trình gọi là đóng thuế quan về thép và nhôm cho những cái công ty, những cái kỹ nghệ thép và nhôm của đồng minh ở bên Âu Châu EU. Tại vì trước đó, thì Tổng thống Trump đã đưa ra cái chương trình là đóng 25% thuế quan lên thép, steel đó, aluminum là nhôm là 10%. Nhưng mà những đồng minh của EU đó, ông cho cái thời gian, có thời gian để chỉnh đốn, có nghĩa là tạm thời đình hoãn lại. Nhưng mà cái deadline nó đến rồi và ông bắt đầu thi hành. Cho nên hiện giờ đó thì cái deadline nó đã dời qua giữa tháng 6, trong vòng vài tuần nữa. Điều này đã làm cho lo ngại là sẽ có sự chiến tranh về thương mại giữa khối EU và bên Hoa Kỳ. Điều đó đã làm cho stock market đi xuống mấy trăm điểm. Dow Jones trong ngày có khi xuống tới 300-400 điểm rồi trở lại. Nhưng mà cuối tuần stock market lên lại, cái lý do chính là công ăn việc làm được tạo ra rất là tốt. Và hiện tại đó, cuối tuần đó, S&P 500 Index là 2.735 điểm. Quý vị nhớ rằng S&P Index 500 đó, mà trên 2.700 là quá tốt rồi. Dow Jones cũng trở lại cái mức cao điểm là 24.635. Đó là một trong những cao điểm gần như tột bậc, mặc dù tôi chưa phải là tột bậc trong cái thời gian gần đây. Nasdaq là cái index của những công ty technology, những công ty nhỏ, những công ty bán trên thị trường electronic, chứ không có người mua bán ở trên New York Stock Exchange giống như là Dow Jones. Nasdaq index là 7.554 điểm. Giá dầu thô lại đi xuống đôi chút trong một thời gian, như quý vị nhớ đó, là giữ cái mức trên 70 rất là cao, có khi lên đến 77-78, gần như 80, rồi lại sụt xuống. Bây giờ là ở mức là 66-65 đô la 71 cent, có nghĩa là tròn trèm 66 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng cuối tuần kết thúc ở cái mức là 1.298 đô la một lượng vàng. Quý vị nhớ rằng giá vàng một thời gian rất lâu giữ cái mức trên 1.330 mấy đô la, bây giờ mức thấp đôi chút, 1.298 đô la thưa anh.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc rất là nhiều. Và câu hỏi đầu tiên Đỗ Phúc xin dành cho giáo sư đó là: thưa giáo sư, công ăn việc làm vẫn tiếp tục gia tăng và nạn thất nghiệp hiện đang ở mức rất là thấp nhất trong 18 năm gần đây, tức là khoảng 3.8% mà thôi. Thưa giáo sư, liệu chiều hướng này vẫn tiếp tục như thế nào? Có thể giáo sư cho vài ý kiến ạ?
Dạ vâng, dạ. Như chúng tôi đã dự liệu gần năm nay đó, thì công ăn việc làm vẫn tiếp tục trên chiều hướng khả quan, và điều này nó đã được thể hiện trong cuối tuần qua. Thống kê cho thấy là trong tháng qua, công ăn việc làm mới được tạo lên đó, có nghĩa là trên 223.000 công ăn việc làm, như anh đã nói đó, nạn thất nghiệp hiện giờ 3.8% là thấp lắm, thấp vô cùng. Nạn thất nghiệp mà ở cái mức mà 3.3, 3.2 đó gọi là full employment, có nghĩa là ai muốn có công bằng việc làm cũng đều có thể có tìm việc làm được. Không hẳn là lương cao hay là lương theo cái mức cái khả năng mình, nhưng mà có không có việc làm được thì hiện giờ đang lên chiều hướng đến full employment. Điều này nó rất là tốt đẹp, là tại vì những công ty họ, thứ nhất là stock market họ rất là mạnh, khi cái tiền của cái chứng khoán họ mạnh thì họ có tiền nhiều để họ bành trướng, họ mở hãng xưởng, họ sản xuất, rồi nhất là cái mức lạc quan của cái mức tiêu thụ của người dân ở tại nội địa hay là xuất cảng, họ lạc quan. Và lại những công ty đó lại được luật thuế vụ mới của đảng Cộng Hòa giảm thuế, cho nên họ có số tiền lại càng nhiều hơn nữa. Hiện giờ đó, cái chiều hướng đang đi lên, bây giờ mình đang ở trong tháng 6, và từ đây như quý vị biết rằng từ đây cho tới cuối năm là bắt đầu có những ngày lễ hội. Những cái ngày lễ hội là luôn luôn có những cái công ăn việc làm được tạo ra, thì từ đây cho tới tháng 12 tôi dự liệu là công ăn việc làm và nạn thất nghiệp trừ từ cái mức 3.8 sẽ xuống đến cái mức là 3.6%. Điều hướng này nó sẽ tiếp tục, tuy nhiên nó xuống đến mức nào thôi, full employment là ở 3.3 thì xuống đến đó là nó ngừng lại, chứ nó không có xuống nữa, là tại vì luôn luôn có những người ta không chịu đi làm, chứ không phải là ta không có công việc làm, thành ra không thể xuống nữa. Nhưng mà khi ở cái mức như vậy đó thì áp lực lương nó lên, thành ra đồng tiền lương đó, những hãng nó phải trả tiền lương cao hơn để giữ những nhân viên, còn thôi là mất đi những nhân viên có tài năng. Đó là cái chiều hướng thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một cái câu hỏi khác thì nói về kinh tế mà của những cái quốc gia mà có cái số dân số cao nhất thế giới, không biết rằng là hiện đang ở cái tình trạng như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hai cái xứ mà dân số cao nhất thì cô Nam Phương biết rồi là Trung Quốc và Ấn Độ.
Dạ vâng.
Dạ đó, thì Trung Quốc đó hiện giờ dân số là khoảng tròn trè 1.3 tỷ người. Ấn Độ là khoảng 1.4 tỷ người. Nhưng mà dân số của Trung Quốc sẽ gia tăng nhiều hơn nữa, là tại vì họ đang gọi là mở rộng cái chiều hướng là cho con cái, cho gia đình có bao nhiêu con thì cho, chứ không có bắt buộc hồi xưa là one child policy, có nghĩa là chỉ một người con thôi. Rồi trong thời gian cận đại đây thì họ cho hai người con, một gia đình phải chỉ được hai đứa con thôi. Họ hiện giờ cái mức bất quân bình giữa nam và nữ ở bên Trung Quốc quá nhiều đi. Đàn ông thì nhiều mà con gái thì thích ít, cho nên cái kỹ nghệ cái Trung Quốc kỹ nghệ của họ đặt vào nhân công, cho nên nó bất quân bình, thành ra họ nới lỏng ra. Mà khi họ cho ai muốn sinh đẻ bao nhiêu được đó, thì với cái dân số 1.3 sẽ gia tăng nhiều lắm. Thì hiện giờ đó là cái dân số của hai quốc gia đó. Cái mức tiến triển về kinh tế của Trung Quốc á, trong năm vừa qua đó, chung quy lại đó, như chúng tôi dự đoán đó, đúng như vậy là khoảng 6.7%. Trong khi đó, cái mức tiến triển về kinh tế của Ấn Độ đó gia tăng rất cao, khoảng 7.7%, có nghĩa trên 1% của Trung Quốc. Đó là cái mức tiến bộ của nền kinh tế, nhưng mà cái sức mạnh của kinh tế nó là khác biệt rất nhiều. Hiện giờ cái GDP của Trung Quốc là 12.000 tỷ, có nghĩa là 12 trillion. Trong khi là India đó, là Ấn Độ đó, chỉ có 2.6 thôi. Cái khác biệt giữa 12.000 tỷ với 2.6 đó rất là xa. Ấn Độ là một xứ là hiện giờ người ta đang đổ xô vào để đầu tư, là tại vì họ tin tưởng rằng cái mức tiến triển về kinh tế sẽ tiếp tục đi, thưa cô.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư rất là nhiều với câu hỏi vừa qua. Và thưa giáo sư, Đỗ Phúc có một câu hỏi tiếp theo, đó là tỷ phú Warren Buffett thì đang dự tính đầu tư là 3 tỷ Mỹ Kim vào Uber, là một công ty cũng khá phát triển trong giai đoạn này. Và công ty này có một cái lợi nhuận rất là cao, hiện bây giờ là 4,5 tỷ đô la. Thưa giáo sư, thì việc đầu tư này nói lên điều gì ạ, thưa giáo sư ạ?
Dạ, thưa anh, cái công ty Uber đó, cái lợi tức rất là cao, nhưng mà cái mức lỗ đó rất là nặng. Hiện giờ nó là như vậy. cái mức lỗ đó là 4 mấy tỷ, nhưng mà cái mức lợi tức của revenue đó rất là cao. Và công ty Uber mặc dù vậy có một số tiền cash khá mạnh, là tại vì sau khi ngân hàng SoftBank của Nhật Bản đã đầu tư vào, cho nên họ dự trữ một số cash rất là nhiều. Cái chiều hướng đầu tư và cái phương cách đầu tư của ông tỷ phú Warren Buffett đó, là công ty của ông đó giữ một cái số cash rất là nhiều. Đại đa số những công ty họ có số cash đó, thì họ dùng cái số tiền đó để đầu tư hay là trả lợi nhuận cho những người mua stock hay này nọ. Còn đằng này công ty Bosal luôn luôn giữ một số cash sẵn sàng đó rất là nhiều, 100 mấy chục tỷ đô la, và để làm chi? Để đầu tư vào những cái cơ hội như vậy. Ông Bosal nhìn vào không phải là cái mức lỗ của công ty Uber, ông không lo ngại cái đó, mà ông thấy cái chiều hướng cái revenue lợi tức gia tăng. Trong năm rồi đó, mặc dù công ty Uber đó gặp rất nhiều khó khăn, nào là những cái scandal về lạm dụng tình dục, hay là những vị tổng giám đốc phải từ chức, rồi không có một người giám đốc hành chính, không có gì hết. Và tuy nhiên người ta vẫn đi Uber, ai họ vẫn tiếp tục đi, cho nên cái Uber vẫn gia tăng cái chi phí rất là nặng. Thì ông tin tưởng vào tương lai, cho nên ông đầu tư như vậy. Mà phần nhiều khi ông đầu tư một công ty mà đang gặp khó khăn và cần sự đầu tư đó, thì phần nhiều đó ông đưa ra những cái điều kiện rất thuận lợi, ví dụ đầu tư như vậy, nhưng mà ông sẽ lấy được mấy chục phần trăm cái cổ phiếu của công ty này. Đó là cách đầu tư rất là gọi là gần như là có 102 ở trên thế giới này của tỷ phú Warren Buffett.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và một câu hỏi kế tiếp rằng là nói về xe Toyota, thì được biết rằng là xe Toyota chế tạo từ Nhật Bản và bán tại Mỹ đã gia tăng là 22%, và cái thuế quan mà tariff đang đe dọa cái hãng này. Thì tại sao vậy, trong khi xe Nhật chế tạo tại Hoa Kỳ cũng rất là nhiều, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy cô Nam Phương. Nhiều cái đại đa số đó mình những xe như Camry hay là những xe Toyota của Nhật á, hay là Lexus, những công xe Nhật đó, họ tuy là nói xe Nhật nhưng mà họ chế tạo bên đây rất nhiều. Có thể là cái máy nó từ bên Nhật gửi qua, nhưng mà những dàn đồng ráp ở bên đây nhiều. Nhưng mà gần đây đó, công ty Nhật đó, một chiếc xe mà nó gọi là được phổ thông nhất đó là một cái loại SUV rất là nhỏ, nó gọi là RAV4. Cái chiếc này Toyota nó nhỏ, hiện giờ dân chúng Mỹ đó yêu chuộng cái chiếc xe này lắm, và xe này 100% chế tạo ở bên Nhật Bản, ở Mexico và Canada. Có nghĩa là ở trên những cái quốc gia mà đang bị Tổng thống Trump gọi là đưa chương trình thuế quan để đóng thuế vào Trung Quốc hay là NAFTA, hiện giờ ông đang gọi là dược lại và chỉnh đốn rất nhiều những cái khế ước về thương mại giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thành ra chiếc xe RAV4 này nó được chế tạo ở những quốc gia mà đang bị Tổng thống Trump kiềm chế về thương mại là như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo mà Đỗ Phúc muốn gọi lên giáo sư đó là: thưa giáo sư, Coca-Cola đang cho ra một loại uống có alcohol ở bên Nhật Bản. Và tại sao thì công ty Coca-Cola làm điều này, và cái nước uống loại này có phải là Coke hay không, thưa giáo sư?
Dạ, nếu mà có rượu trong đó, Đỗ Phúc có uống nhiều hơn không? Hay là chỉ uống bia thôi?
Dạ vâng.
Dạ thưa, đúng như vậy, tôi cũng lấy làm lạ là tại vì Coca-Cola hồi xưa tới giờ là nước ngọt không à? Mà chưa bao giờ Coca-Cola, đó là tên của cái hãng Coca-Cola chứ không nhất thiết là cái nước uống là Coke. Ở bên Nhật đó, người ta yêu chuộng những cái loại nước uống mà nó có rượu trong đó, sake nó cũng có khi hơi ngọt ngọt trong đó. Thành ra họ yêu chuộng lắm, họ đã ra đời cái loại nước uống này ở tại Nhật, chứ không ở trên thế giới không có, mà cái mức alcohol trong đó cũng rất mạnh, nhưng mà nó không phải là cocktail. Nó là một loại uống trong đó có cái vị chanh, có cái mùi chua chua trong đó, và nó không phải là coke. Và cái alcohol nó tùy mức, có loại thì 3%, có loại 5%, có loại 7% cũng khá cao. Thành ra họ đã đưa đây là cái chiều hướng mới của Coca-Cola và được dân chúng Nhật khá là yêu chuộng. Rồi từ đó họ sẽ bành trướng ra ở ngoại quốc hay không mình không biết. Nhưng mà nó không phải là Coke và nó cái nhãn hiệu nó tôi thấy cũng lạ lạ lắm. Coke đó họ từ lâu rồi, đó là một công ty đó họ có một cái formula họ làm Coke. Như anh biết là mình đôi khi mình uống Pepsi đó nó cũng giống giống thôi, nhưng mà cái vị nó hơi khác, nó không có giống. Coke họ có một cái bí mật để làm cái Coke rất là bí mật mà họ giữ cả trăm năm nay không ai biết được hết. Thời xưa đó khi mà cái Coke mới ra đời đó người ta ghiền dễ sợ lắm. Sau này khám phá là họ có bỏ một tí á phiện ở trong đó, mặc dù cái á phiện đó nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà sau khi bị bật mí chuyện đó thì Coke đã bỏ cái mức á phiện ra để cho người ta đừng có ghiền. Bây giờ người ta một số người ta thích, nhưng mà cái chiều hướng uống Coke bây giờ nó bớt, là tại vì người ta thấy ngọt nhiều quá, mà Diet Coke thì lại cái vị nó không giống, cho nên đây có thể là một chiều hướng để họ đưa ra một loại nước uống khác là như vậy đó anh.
Dạ vâng. Cái loại nước mà có rượu này không biết được rằng là uống vô có xỉn không? Dạ vâng, chuyển sang một câu hỏi khác là vẫn liên quan về cái thuế quan mà tariff đe dọa giảm kinh doanh với cái đồng minh ở bên châu Âu và đã làm stock market dao động, và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa áp lực đến với Trung Quốc cho cái công nghệ là high tech, thì hiện là thương lượng giữa hai bên như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây là một cái đường lối gọi là thương lượng, gọi là gần như là một cái nhà tuyệt chiêu, một nhà nghề của Tổng thống Trump mà mình lịch sử Hoa Kỳ chưa thấy một người nào có một nguyên thủ quốc gia mà thương lượng mạnh như vậy. Có nghĩa là đây là một bàn cờ tướng mà hiện giờ thuế quan và tariff và áp dụng. Ông áp dụng đa dạng, ông áp dụng trên cái phương diện đầu tiên là thép và nhôm, sau đó là thuế quan lên trên những công ty technology và không cho phép những công ty đó đưa áp lực để đàn áp những công ty Hoa Kỳ phải chuyển những công nghệ tinh vi đến họ sau khi đầu tư một thời gian, rồi lại ông lại sửa đổi cái khế ước về NAFTA giữa những sứ đồng minh. Trong đó có Canada, Gia Nã Đại và EU, và áp lực lên nhiều quốc gia ở bên EU nữa. Ông làm cái chương trình này chẳng những gọi là làm áp lực về kinh tế, nhưng mà ông cũng áp lực về chính trị rất là nhiều. Đây là cái con cờ rất là độc đáo trong bàn cờ tướng. Sở dĩ khi thì ông có vẻ như gọi là nhung nhượng, rồi có khi là ông lại cứng rắn, nhưng mà cái đường lối cứng rắn ông vẫn giữ. Như cô Nam Phương biết là gần đây đó, phó thủ tướng của Trung Quốc, ông này là một người có PhD ở Harvard, qua đại diện cho Tập Cận Bình để gặp Tổng thống Trump. Sau khi gặp đó thì ông nói rằng họ sẽ mua ngũ cốc, những cái loại mà gọi là low tech, có nghĩa là những loại này không cần công nghệ cao, sẽ mua mũ cốc của Hoa Kỳ nhiều và một số công nghệ của Hoa Kỳ, mặc dù đại đa số là commodity, có nghĩa là nó không có cần kỹ nghệ cao, để giảm đi cái mức deficit về trade giữa hai quốc gia. Thì sau khi đó thì cảm thấy như là hòa hoãn rồi ông lại rút ra cái luật trừng phạt cho công ty ZTE, là cái công ty về cell phone của Trung Quốc. Rồi thanh lên, ông lại trong tuần rồi ông lại tuyên bố trở lại là ông sẽ đánh thuế quan trên 50 tỷ đô la cho những cái technology rất là high tech của Trung Quốc. Bên Trung Quốc họ rất là ngạc nhiên, họ nghĩ là chuyện đó đã xong xuôi rồi, nhưng mà đây là cái bàn cờ tướng rất là thông minh và rất là đưa những cái đoàn chiếu tướng rất là bất ngờ. Đó là những cái đường lối mà Tổng thống Trump đưa ra để cho những nguyên thủ quốc gia khác không biết là ông sẽ phản ứng như thế nào. Để chi? Để ảnh hưởng về chính trị, để ảnh hưởng với những con cờ khác nữa, là như vậy thưa con.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở lại một cái vấn đề cũng khá là nổi bật, đó là cái vấn đề lãi suất ngân hàng hiện nay thưa giáo sư. Thưa giáo sư, tiền lãi đang trên đường đi lên và liệu ngân hàng có chiều hướng cho vay mượn dễ dàng hơn hay không? Và tại sao lại có những cái chương trình cho vay mượn mà có cần down payment first và không cần check credit hoặc là công ăn việc làm thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa Như đã trình bày đó, và chúng tôi vẫn tiếp tục tiên đoán rằng năm nay đã có một lần tiền lãi gia tăng rồi, và chúng tôi tiên đoán rằng còn 6 tháng nữa, trên 6 tháng, khoảng 7 tháng nữa còn lại của năm 2018, thì quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ sẽ gia tăng tiền lãi thêm 2 lần nữa. Là tại sao? Là tại vì thứ nhất đó là hiện giờ công ăn việc làm rất là tốt đẹp, stock market tốt đẹp, và mức lương đã gia tăng gần 3% trong năm qua, 2.7%. Khi mà mức lương gia tăng đó, thì nạn lạm phát sẽ gia tăng. Đó là cái tôn chỉ của quỹ tiền tệ, là phải kiềm chế nạn lạm phát, không cho gia tăng. Những chiều hướng đều đưa thấy rằng tiền lãi sẽ gia tăng trong năm 2018. Câu hỏi thứ nhì, phần thứ nhì cái phần thứ nhì anh hỏi là những công ty ngân hàng họ cho vay như thế nào. Hiện giờ cái chiều hướng những cái công ty ngân hàng đó của Hoa Kỳ đó, họ có vẻ lỏng lẻo đôi chút cho với những xí nghiệp. Họ bớt đi những điều kiện, tại vì như anh nhớ đó, sau cái khủng hoảng tài chính của Hoa Kỳ đó 2008 đó, thì những cái siết chặt về cho vay đó rất là được tung ra rất là mạnh mẽ, và những công ty ngân hàng đó họ không có cho vay nhiều nữa. Bây giờ họ lỏng lẻo, điều này đã bị chính phủ liên bang cảnh cáo và theo dõi. Còn những cái chương trình mà anh thường hay nghe đó, nhất là trên đài radio của Việt Nam đó, là những công trình chương trình nói rằng chúng tôi sẽ cho vay tiền để mua nhà hay là sửa chữa nhà đó, không check income, không check credit, hay là không down payment, hay là down payment thấp đó. Đó là những chương trình cho vay của tư nhân. Tại vì ngân hàng họ không làm như vậy được. Họ bị bó buộc bởi luật liên bang. Mà nếu mà một nhóm tư nhân đầu tư, họ gặp lại với nhau để họ cho vay đó, thì họ có quyền làm như vậy. Tuy nhiên, cái giới hạn là trong một năm đó, họ chỉ cho vay được 3 căn nhà, hình như 3 hay 4 căn nhà thôi. Chứ không thể nhiều được. Nếu mà nhiều hơn nữa là phải đi theo những cái bó buộc của luật lệ ngân hàng là như vậy. Phần nhiều đó, cái chương trình đó họ đưa tiền lãi cao lắm, cao kinh khủng lắm, là tại vì họ không check income, họ không check credit, mà down payment ít hay là có khi down payment nhiều, nhưng mà tiền lãi lại rất là cao. Vì vậy cho nên luật liên bang họ chỉ cho phép là như một nhóm đầu tư tư nhân đó chỉ cho vay được một năm mấy căn nhà thôi, chứ không phải nhiều được, 3 hay 4 căn nhà gì đó.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Và một câu hỏi cuối cùng, được biết rằng là giá dầu hỏa thì không biết là đang đi về đâu, và tại sao trong những cái thời gian gần đây có ngày thì cái giá dầu thô đã tăng lên 80 đồng một thùng và sau đó xuống trở lại bình thường, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cô Đăng Phương, giá dầu thô đó, dạ, giá tăng đó, trong thời gian cận này đây đó, là đại đa số là do Vương quốc Saudi Arabia, dạ, họ gọi là lãnh đạo cái nhóm OPEC để giảm bớt đi cái mức sản xuất dầu hỏa, và họ đã rất thông minh đưa cái mức dầu hỏa lên cao. Mục đích của Vương quốc Saudi là đưa mức dầu hỏa lên mức $80, nhưng mặc dầu mức đó đã được đạt trong một vài tuần gần đây, nhưng mà như đã trình bày, cuối tuần này xuống trở lại có $67. Là tại vì đó, hiện tại đó, cái mức sản xuất dầu hỏa đó ở trên thế giới đó, Hoa Kỳ đã vượt qua khỏi Vương quốc Saudi khá nhiều. Hiện giờ Hoa Kỳ đang sản xuất là 14.4 triệu thùng mỗi ngày. Có nghĩa là gần như 15 triệu thùng mỗi ngày đi. Saudi đó chỉ sản xuất có 12 triệu thùng mỗi ngày thôi. Nếu mà tính vào dầu khí nữa, có nghĩa là natural gas đó, thì Hoa Kỳ vượt xa lắm. Đó, mặc dầu Hoa Kỳ nó vẫn tiếp tục sản xuất nhiều và cho xuất cảng nữa, nhưng mà Vương quốc Saudi họ vẫn giữ cái mức độc tôn, có nghĩa là kiềm chế được giá dầu lên xuống rất là mạnh. Hoa Kỳ thì họ theo hệ thống tư bản, có nghĩa rằng không có luật lệ của quốc gia định giá được, thành ra cho nên cái hiệu quả mà ảnh hưởng đến giá dầu đó, Vương quốc Saudi vẫn giữ mức độc tôn, mặc dầu cái mức sản xuất họ rất là thấp. Saudi Arabia, Hoa Kỳ và Nga Xô là ba cái quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, ba quốc gia đó, Nga Xô hiện giờ sản xuất là 11 triệu thùng một ngày, Saudi là 12 triệu và Hoa Kỳ là 14.5 triệu thùng một ngày, thưa con.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và rất tiếc là thời gian không còn nữa. Nam Phương xin cảm ơn giáo sư một lần nữa và xin cảm ơn anh Đỗ Phúc cùng điều hợp chương trình cùng với Nam Phương. Và xin cảm ơn giáo sư đã cho biết những cái thông tin bổ ích trong chương trình. Và trước khi rời chương trình, Nam Phương xin kính chúc gia đình giáo sư cũng như là anh Đỗ Phúc được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và xin được hẹn lại vào tuần sau.
Dạ vâng, tôi rất hân hạnh làm việc với cô Nam Phương và anh Đỗ Phúc. Dạ xin kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston. Xin hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư cũng như là Nam Phương và xin kính chúc giáo sư cũng như Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Cũng như cảm ơn quý khán giả hai miền Houston và Dallas đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Xin quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài phần thông tin thương mại thì các chương trình kế tiếp sẽ đến cùng quý vị. Xin thành thật cảm ơn.